Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay Chủ nhật 16 tháng 3 2014 tại Thiền Viện Vạn Hạnh, chúng tôi tỳ kheo Thích Tâm Đức xin chia sẻ với quý vị một pháp thoại thiền có tựa đề Đối Thoại Thiền. Đối Thoại Thiền là một trong những cái câu chuyện được viết ở trong cái quyển sách gọi là Góp Nhặt Các Đá của Thiền Sư Mu Dư người Nhật Bản. Thì trong cái tập sách này gồm có những cái câu chuyện ngắn nhưng mà nó mang những cái ý nghĩa rất là sâu sắc, liên hệ đến giáo lý là nhà Phật. Và thiền là một cái phương pháp rất đặc biệt của Phật giáo. Phải nói rằng đó là cái cốt lõi, một cái phương pháp thực hành không có lý thuyết. Và khi chúng ta thực hành cái phương pháp thiền này thì nó sẽ mang lại những cái lợi ích là thiết thực. Đúng như lời Đức Phật dạy là pháp của ta giảng là thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, đến để mà chứng, không phải đến để mà tin. Thấy và chứng ở đây có nghĩa là mọi người chúng ta khi đang còn sống đây, mình có thể nếm được cái hương vị hay là cái vị ngọt. Vị ngọt đó là sự giải thoát của tâm hồn. Cái sự giải thoát này trong thuật ngữ Phật giáo gọi là Niết Bàn, là vào thời kỳ Đức Phật, hay là chúng ta nôm na hiện nay gọi là Cực Lạc, hay là thế giới phương Tây là Cực Lạc. Thì vào cái thời kỳ Đức Phật, những cái ngôn ngữ của Ngài diễn tả là rất là thực tế, gần gũi với là đời thường, giúp cho chúng ta là dễ hiểu. Nhưng mà rồi qua cái dòng biến thiên của lịch sử, Đạo Phật cũng thay hình là đổi dạng. Và tùy theo cái tình hình của địa phương, chúng ta thấy giáo lý nhà Phật sau này đã có những cái hình thức để đáp ứng cái nhu cầu thị hiếu của con người. Và cái trạng thái nếu như trước đây Đức Phật gọi là Niết Bàn, thì về sau này trong kinh điển Phật giáo dùng một cái biểu tượng gọi là thế giới phương Tây tịnh độ hay là Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Thì dù rằng nó có cái sự khác biệt về cái hình thức, nhưng mà cái mục đích nếu như phân tích kỹ thì chúng ta thấy là nó chỉ là một, như Đức Phật là dạy giải thoát trong Đạo Phật chỉ có là một mà không thể là khác hay là nhiều. Giống như là vì mặn của nước biển, tuy rằng những con sông đổ vào biển khác nhau, dài ngắn tên gọi khác nhau, nhưng mà khi đổ vào biển thì nó chung nhau là cùng một cái đặc điểm. Đạo Phật cũng thế, tuy rằng những cái hình thức tu tập có vẻ như là khác nhau, nhưng mà khi phân tích kỹ thì nó sẽ đưa đến cùng một cái mục đích, đó là mang lại cái sự an lạc, giải thoát khỏi những cái phiền não khổ đau, hay là chúng ta có thể gọi ra trên một cái góc độ gọi là Phật giáo là một cái môn tâm lý học. Và nó giúp cho con người mình tự bản thân của mỗi người là nếm được cái vị ngọt giải thoát đó, giống như là Đức Phật. Đây là điều Đức Phật là mong muốn. Cho nên ở đây chúng ta thực tập một cái pháp môn đặc biệt của Phật giáo là thiền định, là chúng ta đang hành trì một cái pháp môn mà Đức Phật mong muốn là chúng ta ngay khi đang còn sống đây là chúng ta nếm được cái hương vị đó, chứ không phải đời sau khi chết. Đạo Phật là phải nói dành chủ yếu là cho người sống, nghĩa là khi chúng ta đang còn mở mắt đây chúng ta nếm được cái hương vị đó. Mặc dù người ta nói rằng trong thời kỳ này là mạt pháp, chánh pháp biến mất, Chỉ còn tường pháp, mà tường pháp là cái người tu hành là cũng khó, hay là không có người là chứng ngộ. Nhưng đó chỉ là cái lời nói, chúng ta cần phải thực tế đúng như lời Đức Phật dạy, là cái chân lý nó luôn luôn là hiện hữu. Cái niết bàn hay là cái sự giải thoát luôn luôn có, còn có mặt. Điều quan trọng là mỗi người chúng ta bằng cách nào đó chúng ta thực hành cho đúng, cho đúng là cái lời Phật dạy. Và vì vậy cho nên trong cái câu chuyện thiền ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng câu chuyện tuy ngắn nhưng nó mang một cái ý nghĩa là sâu sắc. Bây giờ chúng ta bắt đầu nghe đối thoại thiền. Đây là cái câu chuyện thứ 89 trong 101 cái câu chuyện trong quyển gọi là Góp Nhặt Các Đá của thiền sư là Mu Dư. Đối thoại thiền. Các thiền sư huấn luyện các chú tiểu từ diễn tả ý nghĩa của các chú. Hai ngôi đền thiền, mỗi ngôi có một chú tiểu hầu cần. Một chú mỗi sáng đi hái rau, gặp chú kia giữa đường. Chú thứ nhất hỏi: anh đi mô rửa? Chú kia đáp: ba đi nơi mô bàn chân ba bước. Câu trả lời làm chú thứ nhất rối óc. Chú về cầu thầy trời giúp. Thầy chú bảo: sáng mai khi con gặp anh bạn nhỏ của con, hãy hỏi lại hắn câu đó. Hắn sẽ trả lời câu đó, rồi con hỏi tiếp: dạ như anh không có chân thì anh đi mô? Hắn sẽ chịu thua thôi à. Sáng hôm sau khi hai chú gặp lại nhau, chú thứ nhất hỏi: anh đi mô rửa? Chú kia đáp: ba đi nơi mô gió thổi. Câu trả lời này lại làm mù đầu chú thứ nhất. Chú kia đã đánh bại cả bậc thầy của chú. Ông thầy lại mớ mĩ: hãy hỏi hắn đi mô nếu không có gió. Ngày hôm sau hai chú tiểu lại gặp nhau lần thứ ba. Chú thứ nhất hỏi: anh đi mô rửa? Chú kia đáp: ta đang đi chợ mua rau. Câu chuyện chỉ ngang đó. Thế thì cái câu chuyện này nó nói lên cái ý nghĩa gì? Chúng ta thấy rằng câu chuyện nó diễn ra trong đời sống là hàng ngày. Hai chú tiểu của hai cái ngôi đền cũng là tập, cũng là tu thiền. Và hai chú tiểu này có thể nói rằng đại diện cho hai cái truyền thống, cũng là tu tập. Nhưng mà một người tu tập đúng và một người tu tập là chưa đúng. Hai nhân vật đại diện ở đây chính là hai cái chú tiểu. Thì trong cái câu chuyện đời sống hàng ngày đây, chúng ta thấy rằng hai chú tiểu này gặp nhau. Chú thứ nhất là đặt ra ba lần ba câu hỏi là: anh đi mô rửa. Thì câu thứ nhất là khi hỏi anh đi mô rửa, thì cái người thứ hai, chú tiểu thứ hai nói rằng: ta đi nơi đâu chân ta bước. Thế rồi thì chú thứ nhất là bí. Tại vì thiền lúc đó ở Nhật Bản, người ta muốn diễn tả cái sự chứng ngộ hay là hiểu biết về thiền như thế nào qua những cái sinh hoạt là hàng ngày. Và câu trả lời của chú tiểu thứ hai đã làm cho chú tiểu thứ nhất là bị không giải đáp được. Thế rồi khi mà về, chú thứ nhất cầu cứu ông thầy là của mình. Thì ông thầy của chú thứ nhất nói rằng: nếu như mà ngày mai ngươi gặp lại cái chú tiểu đó thì ngươi cũng đặt lại câu hỏi, và nếu như chú tiểu đó trả lời lại như là ngày hôm qua như lần rồi thì ngươi sẽ hỏi tiếp, giả sử như bạn không có chân thì bạn sẽ là đi đâu? Thì chắc chắn rằng chú kia sẽ là sẽ bị. Nhưng khi mà gặp lại lần thứ hai thì cũng nêu lại câu hỏi anh đi mô rửa, thì cái chú thứ hai lại không trả lời như lần đầu, mà lại trả lời rằng ta đi nơi đâu có gió thổi. Thế rồi câu trả lời thứ hai này làm cho chú thứ nhất bị không trả lời được. Và thế rồi cái câu hỏi thứ ba, và như ta biết rằng cái chú thứ nhất cũng về cầu cứu lại ông thầy rằng là lần này con gặp nhưng nó nói rằng là đi đâu là gió thổi. Thì cái ông thầy của chú thứ nhất nói rằng thì ngươi sẽ hỏi nếu như mà không có gió thổi thì ngươi đi đâu. Nhưng mà không ngờ khi mà nêu lại câu hỏi thứ ba, lần thứ ba, anh đi mua rứa, thì cái chú tiểu thứ hai trả lời rằng ta đi chợ mua rau. Đây là một cái câu chuyện đối đáp hàng ngày, nhưng mà nó cũng nói lên cái sự chứng ngộ, cái sự hiểu đạo, hiểu lời Phật dạy được ứng dụng như thế nào trong cuộc sống là hàng ngày. Và chúng ta biết thiền là một cái nghệ thuật sống, biến hay là ứng dụng những cái lời Phật dạy thành cái hành động còn của mình. Và cái hành động đó đối với những người chứng ngộ là đó là biểu hiện của một cái sự an nhiên tự tại, là nó không còn bị những cái vọng tưởng, vọng niệm là chi phối nữa, luôn sống với giây phút là hiện tại. Và chúng ta thấy rằng chú tiểu thứ hai đã biểu hiện được cái điều này khi chú trả lời, là chúng ta thấy cái sự trả lời đó luôn gắn với cái hiện tại. Câu thứ nhất là trả lời rằng ta đi đâu chân ta bước, như vậy là cũng đang diễn tả một cái hành vi là hiện tại. Và câu trả lời thứ hai, lần thứ hai, thì chú ta trả lời rằng ta đi nơi đâu gió là gió thổi, thì lúc đó gió đang thổi. Cũng diễn tả một cái tình trạng hiện tại, sống với hiện tại. Rồi cái lần thứ ba thì chú trả lời rằng ta đang đi chờ là mua rau. Thì đang đi chờ mua rau đó cũng là diễn tả một trạng thái hiện là hiện tại. Trong cái đó chúng ta thấy chú thứ nhất là như thế nào. Chú thứ nhất là luôn sống với những cái ký ức, luôn sống với quá, còn quá khứ. Và ông thầy của chú cũng thế, là sống với cái quá, còn quá khứ là chuyện đã qua rồi. Đã thấy rằng câu thứ nhất, và sau khi câu thứ nhất được ông thầy mớm ý là về, là nếu như lần sau mà nó trả lời rằng nếu như không có chân thì ngươi sẽ đi mà đi đâu, như vậy cả ông thầy đó sống với lại cái chuyện quá, còn quá khứ. Và không ngờ rằng là khi gặp lại lần thứ hai thì cái chú tiểu thứ hai mới trả lời ta đi nơi đâu gió là gió thổi. Trong khi đó là chú tiểu thứ nhất đang sống với những cái ký ức, những cái quá, còn quá khứ. Và cho chúng ta thấy vậy, qua lần thứ ba thì chú tiểu thứ nhất cũng vẫn sống với những cái chuyện quá, còn quá khứ, trong khi cái chú tiểu thứ hai là luôn sống với giây phục hiện là hiện tại. Thiền là như vậy, thiền là luôn sống với giây phút hiện là hiện tại. Và chúng ta thấy rằng thiền Phật giáo Nhật Bản, người ta đã huấn luyện, những vị thiền sư đã huấn luyện cho những cái đệ tử là con của mình là phải luôn sống với là hiện tại. Những chuyện quá khứ là không phải là quên, nhưng mà đừng có gợi lại nữa, và hãy luôn sống với giây phút hiện tại. Và chúng ta thấy rằng trong giây phút hiện tại đó, chủ tiểu thứ hai là luôn luôn trong đầu óc hay là trong tâm thức là luôn luôn là mới mẻ, luôn luôn là mới mẻ. Không có sống với quá khứ, không có sống với cái chuyện đã qua rồi, mà luôn sống với hiện tại. Và trong đầu óc của cái chủ tiểu thứ hai đó luôn luôn là mới mẻ, luôn luôn là hồn nhiên. Và trong cái tâm thức là không có dấu vết của ký ức nữa, không có sống với kỷ niệm nữa, không có sống với những cái buồn vui giận hờn đã qua. Thì đây là một cái biểu hiện của thiền, là luôn sống với hiện tại, với một cái phong cách, với một cái tâm thức là luôn luôn là mới mẻ, không còn thành kiến, không còn định kiến, không còn những cái cảm xúc buồn vui giận hờn, không còn có những cái kỷ niệm là quá khứ, nghĩa là không có là gợi lại những cái chuyện là quá khứ, dù đó là chuyện vui hay là chuyện buồn. Đó là cái ý nghĩa của cái câu chuyện thiền này. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng vào thời kỳ Đức Phật liên hệ đến cái câu chuyện này, chúng ta thấy rằng Ngài dạy chi tiết hơn, Ngài dạy chi tiết hơn và giúp cho chúng ta thấy rõ là vấn đề hơn. Đó là trong cái bài kinh gọi là Nhất Già Hiền Giả, trong Trung Bộ Kinh, là nằm trong cái Tam Tạng Pali của Phật giáo Nguyên Thủy, do Hòa Thượng Thích Minh Châu là phiên dịch. Nếu như quý vị về đọc lại cái bài kinh này thì quý vị sẽ thấy rõ cái ý nghĩa của cái câu chuyện thiền, đối thoại thiền là vừa rồi. Trong cái bài kinh Nhất Già Hiền Giả, Nhất Già là một đêm, Hiền Giả là người đã là chứng ngộ. Chỉ qua một đêm thôi mà chứng ngộ, thì trong cái bài kinh này tóm tắt là như vậy. Có một cái vị tỳ kheo trẻ ngồi thiền. Vị tỳ kheo trẻ này thưa với Đức Phật: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể dạy cho con một cái lời dạy ngắn ngủi mà con có thể thực hành có kết quả. Thì như chúng ta biết rằng là Đức Phật trong vấn đề hoằng pháp á, là Ngài sẽ tùy cái trình độ hoàn cảnh của cái người đối diện mà Ngài sẽ cho những cái bài pháp là thích hợp. Thì đối với cái vị tỳ kheo trẻ này thì Ngài cho cái bài pháp hay là cái lời dạy là ngắn là như sau: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được với đại quân thần chết. Trụ như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mỏi mệt, xứng gọi Nhất Già Hiền. Thì sau khi nhận được cái lời dạy ngắn ngủi về của Đức Phật, vì tỳ kheo trẻ đó bắt đầu nhập thiền định. Và sáng sớm hôm sau, vị tỳ kheo này đã chứng ngộ. Chứng ngộ. Và trong Phật giáo, khi nói chứng ngộ là có thể liên tưởng đến cái hệ quả sau đó là sự giải thoát khỏi những cái phiền não. Tâm thức của cái vị đó từ đây trở đi là sẽ an lạc, sẽ bình an trước mọi cái hoàn cảnh. Thì phân tích cái bài kệ ngắn ngủ đó, chúng ta thấy cái ý chính là Đức Phật dạy quá khứ không truy tìm. Vì sao? Vì nó đã đoạn tận rồi, nó đã qua rồi, nó đã không còn thật nữa. Chuyện quá khứ, chuyện quá khứ đây chúng ta có thể hiểu đó là chuyện vui hoặc là chuyện buồn. tất cả những cái chuyện gì mà nó đã qua rồi thì đừng có sống lại nữa. Nói như vậy không có nghĩa rằng chúng ta quên, nhưng mà chúng ta không có sống lại nữa. Vì một khi chúng ta nhớ lại cái mà không thật á, thì có nghĩa là chúng ta đang sống với cái ảo. Hay là chúng ta có thể gọi đó là vọng tưởng hay là vọng niệm, là nhớ lại, nhưng mà nhớ lại cái là cái hư. Chúng ta sống với cái ảo. Và tương tự vậy, tương lai không ước vọng. Vì sao? Vì chuyện nó chưa tới. Chưa tới có nghĩa rằng là nó cũng không có thật. Khi Ngài dạy như vậy không có nghĩa rằng chúng ta không lên kế hoạch, không lên những cái chương trình ngày mai, tuần sau, rồi thời gian tới sẽ làm chuyện này, làm chuyện kia. Không phải là Đức Phật là chần cái chuyện đó. Chúng ta vẫn lên kế hoạch tương lai sẽ làm cái gì. Nhưng mà ý của Đức Phật muốn nói ở đây là đừng có ước vọng. Chẳng hạn như chúng ta lên kế hoạch làm ăn, và mình cứ hy vọng rằng làm ăn như vậy là phải có lời, phải có lời. Rồi chúng ta cứ sống trong cái ảo đó. Chuyện nó chưa tới mà, thấy không? Rồi chúng ta cứ sống trong cái đó. Chúng ta cứ mong rằng cái chuyện làm ăn đó là sẽ có lời. Thì khi mà sống với một cái ước vọng như vậy á, thì đó là cái ảo. Chúng ta đang sống với cái ảo. Và Đức Phật ở đây ý của Ngài là muốn chần lại, là muốn giúp cho chúng ta đừng sống với cái ảo, mà hãy sống là với cái hiện tại. Và cái hiện tại chúng ta nghe câu kể tiếp này: chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây. Pháp hiện tại là cái gì? Pháp hiện tại là chỉ cho cái con người của chúng ta, cái con người bằng xương bằng thịt, và cái con người có cái đời sống là tinh thần. Chúng ta có thể gọi con người là một cái tập hợp của tinh thần và thể xác. Và Đức Phật dạy rằng chúng ta phải sống với cái thân bằng xương thịt và cảm giác này, hay là tinh thần này, ngay hiện tại. Nhưng mà sống bằng cách nào? Đó chính là tuệ quán. Tuệ quán nghĩa là mình phân tích bằng trí tuệ. Sống với hiện tại nhưng mà sống với bằng trí tuệ. Trí tuệ ở đây là thế nào? Trí tuệ ở đây chính là mình sống với hiện tại, nhưng mình phải thấy rằng cái gọi là cái thân này hay là cái ta, cái tôi đây chẳng qua chỉ là một cái tập hợp của nhiều phần nó góp lại. Đó. Tất nhiên là nói về theo cái ngôn ngữ thế gian là cái thân này gồm có thể xác cộng với là tinh thần, hai cái cộng lại làm thành là con người. Nhưng mà trong thuật ngữ Phật giáo, Đức Phật phân tích là chi tiết hơn. Cái gọi là cái thân này thì trong Phật học gọi đó là sắc quẩn. Sắc quẩn là có nghĩa là tập hợp lại, duyên lại. Thì cái thể xác của chúng ta ở đây thì trong Phật học gọi là sắc quẩn. Nhưng mà cái tinh thần thì Đức Phật lại chia ra chi tiết hơn, đó là thọ, tưởng, hành và thức. Thọ là cảm xúc, tưởng là cái sự nhớ lại chuyện là quá khứ, hành là cái sự tác ý là suy nghĩ, và thức là phải nói đây là một cái trạng thái tinh thần, nói là nói chung. Thì Đức Phật nói rằng là chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây. Tuệ quán ở đây tất nhiên là mình phải sống với hiện tại, nhưng mà mình phải quán rằng cái hiện tại này như thế nào. Phải quán rằng là cái thân thể này, phải quán rằng những cái cảm xúc này, phải quán rằng những cái suy nghĩ này là nó đang vô thường, khổ và vô ngã. Sống với hiện tại nhưng mà phải là chú ý cái thân thể, thân và tâm này nó đang thay đổi. Và khoa học chứng minh rằng nồi trong cái thân thể này thôi, trong một phút, một giây phút, Như vậy hàng tỷ tế bào của chúng ta chết đi và hàng tỷ tế bào mới là xuất hiện. Cứ một giây phút trôi qua về là hàng tỷ tế bào chết đi và hàng tỷ tế bào mới là xuất hiện. Nhưng mà những hàng tỷ tế bào mới đó nó không phải xuất hiện y chang, nó cũng y chang nhưng mà nó cũng có thay đổi. Và cái sự thay đổi này theo chiều hướng là già yếu đi. Những cái tế bào mới thay đổi nhưng mà theo chiều hướng già yếu đi. Như vậy thân thể này đang thay đổi. Và những cái trạng thái tinh thần tâm lý của chúng ta cũng đang thay đổi. Những cái cảm xúc buồn, vui, giận, hờn đó cũng đang thay đổi. Chúng ta vui đó nhưng mà không phải là vui hoài không phải là cười nhe răng là cười hoài cười một lúc nào đó mọi miệng đó phải ngầm lại phải không? Và chúng ta buồn cũng thế, không phải là buồn hoài buồn một lúc nào đó rồi khi gặp một cái gì vui đó rồi chúng ta là quên đi là cái buồn. Tất nhiên là cái trạng thái tâm lý của chúng ta cũng đang là thay đổi, không có đừng yên. Và đó chính là cái là vô thường. Và Đức Phật nói phải quán cái hiện tại này là khổ nữa. Khổ đây là có nghĩa là không như ý. Những cái mà chúng ta mong muốn là nó không như ý vì chúng đang là thay đổi. Chúng ta muốn an vui, chúng ta muốn hạnh phúc, chúng ta muốn trẻ mãi, nhưng mà nó cứ còn cứ thay đổi theo cái chiều hướng là xấu đi. Nó không làm thỏa mãn của chúng ta, đó là cái khổ trong Phật giáo. Và trong Phật giáo cái chuyện khổ ăn khổ mặc không phải là vấn đề cái đó cũng là khổ, nhưng mà trong đạo Phật không đặt nặng. Mà trong đạo Phật đặt nặng theo một cái nghĩa là triết lý hơn, đó là cái sự thay đổi của con người và hiện tượng thế giới. Chính cái sự thay đổi này là khổ. Và Đức Phật nói rằng hãy quán cái pháp hiện tại, hai cái tánh hiện tại này là vô ngã. Vô ngã là nghĩa là mình không làm chủ được. Ngã là cái tôi nghĩa là không có cái tôi. Cái mình gọi cái tôi chỉ là một cái quan niệm là sai lầm, ảo là ảo tưởng. Trong một cái thí nghiệm của những nhà khoa học Anh Quốc vào cuối 2008, họ đã làm một cái thí nghiệm. Và qua cái thí nghiệm đó họ đăng lên cái tờ báo The Guardian là cái gọi là cái tôi chỉ là ảo giác. Cái tôi chỉ là ảo giác. Và Đức Phật từ ngàn xưa Ngài đã nói rằng cái gọi là cái tôi đây á, là ảo giác rồi, là vô ngã. Vô ngã là mình không làm chủ được cái gọi là cái tôi, gọi là cái ngã đây là chúng ta thấy rằng là nó đang thay đổi. Mình không làm chủ được, mình muốn hết bệnh nhưng nó chữa bệnh, nhất là ung thư giai đoạn cuối. Rồi chúng ta muốn đừng có chết nhưng mà rồi là ai cũng tuần từ là chết. Là vô ngã, mình không làm chủ được. Và khi mà quán chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Quán ở đây là mình phải quán là mình sống với hiện tại, nhưng mà sống trong một cái tâm lý là mình thấy con người của chúng ta đang thay đổi. Và khi nó đang thay đổi vậy có nghĩa rằng nó không thật. Vì cái gì thật thì nó thường là nó thường hằng. Và vì vậy cho nên là gì, nó đưa ra một cái hệ quả là buông xả. Buông xả là không có nắm bắt cái thân thể này, là buông xả nó, đừng có nắm bắt nó. Không có nghĩa rằng chúng ta từ đây trở đi chúng ta không có vệ sinh, chúng ta không có tập thể dục. Chúng ta vẫn tập thể dục, chúng ta vẫn giữ gìn sức khỏe, nhưng với một cái tinh thần là buông xả. Buông xả đây là lỡ may chúng ta bị thương tật, bị tai nạn xe cộ, rồi bị thương tật, bị bệnh tật, nhưng mà chúng ta biết cái sự vô thường rồi, buông xả nó nghĩa là chúng ta biểu hiện là không có rên la, không có khóc lóc, buồn là buồn rầu, nhất là buồn rầu, than tiếc, đây là cái biểu hiện của cái sự buông là buông xả. Rồi cái đời sống tình cảm, nhận thức của chúng ta thế đang thay đổi. Bây giờ chúng ta đang có quan điểm như vậy, nhưng mà ngày mai chúng ta đã thay đổi rồi. Tình cảm của chúng ta cũng tương tự vậy. Hôm nay là như vậy, nhưng mà nay mai nó đã chuyển biến rồi. Nó thay đổi. Vì nó thay đổi có nghĩa là bản chất của nó là không thật. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy đừng có nắm nó, đừng có nắm giữ nó. Cho nên một cái ứng dụng của chúng ta là gì? Tất cả những cái chuyện mà buồn vui giận hờn về tâm lý, chúng ta buông xả là nó đi. Nghĩa là chúng ta đừng sống với cái ảo nữa, vì chúng là ảo. Bản chất của chúng là như vậy. Thì trong cái bài kệ ngắn ngủi đó là cái điểm chỉnh là như vậy. Quá khứ không truy tìm là vì ảo, tương lai không ước vọng vì đó cũng là ảo. Và ngay cả cái hiện tại đây, cái thân tâm này cũng là ảo. Có nghĩa là chúng ta nên buông xả, sống với hiện tại nhưng với một cái tinh thần là buông xả. Buông xả chuyện quá khứ, buông xả chuyện tương lai, và buông xả ngay cái hiện tại. Và nếu như chúng ta áp dụng như vậy lời Phật dạy, thì chúng ta sẽ thấy vấn đề nó rõ ràng. Ngài dạy rất là chi tiết, rất là chu đáo. Nếu như so sánh giữa hai cái câu chuyện này, chúng ta thấy câu chuyện của chú tiểu có thể làm cho chúng ta hiểu một phần nào, nhưng mà lời dạy của Đức Phật qua cái bài kinh Nhất Già Hiền Già, chúng ta hiểu đầy đủ và trọn vẹn. Và chính trong cái bài kệ này, Đức Phật đã là khuyến khích, đã cảnh giác là có người là biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Cuộc đời nó vô thường lắm, cho nên cái gì mình làm được là phải làm ngay từ là bây giờ. Nhất là cái chuyện là tu tập. Cũng giống như là Khổng Tử nói rằng hôm nay mà thấy được đạo thì chiều chết là cũng là vui. Cho nên chúng ta thấy đạo hay là cái pháp hay là lời dạy của Đức Phật, nó có một cái tầm quan trọng. Và chúng ta khi mà chúng ta có cái may mắn, cơ hội tiếp xúc, thì chúng ta nên hành trì. Chúng ta biết được thiền định, chúng ta nên tu tập với một cái tinh thần là phải nói rằng là tinh tấn, nỗ là nỗ lực. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều định được với đại quân thần chết. Đó, chuyện tương lai là mình chưa biết là nó sẽ như thế nào. Cho nên hôm nay chúng ta có duyên thực tập với thiền định, thì chúng ta hãy là tinh tấn. Biết như vậy nhiệt tâm đêm ngày, không mỏi mệt xứng gọi Nhất Già Hiền. Sau khi chúng ta biết được ý nghĩa, biết được cái sự cần thiết phải tu tập ngay từ bây giờ, thì cái sự tinh tấn đó rất là xứng đáng, rất là xứng đáng theo lời Đức Phật dạy. Rồi rất mong rằng bài giảng này sẽ góp phần cho tất cả những người đang tập thiền đây có thêm được những cái hiểu biết liên quan đến cái pháp môn này, và chắc chắn rằng sẽ giúp cho chúng ta sớm tìm thấy hay là nếm được cái vị ngọt là Niết Bàn hay là Cực Lạc ngay bây giờ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.